This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 2 phút rồi tới và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Hoàng Tín và anh Huy Cường. Ngày hôm nay thì Nam California trời nắng lên rất là sớm và hôm nay sẽ là một ngày được xem là nóng nhưng mà không có nóng như là những ngày trước. À, ngày hôm nay thì lên cao nhất chia vào khoảng 87, nhưng mà những cái vùng đồi núi và thung lũng vẫn là 90. Và những ngày kế tiếp thì trời sẽ dịu hơn. Không biết tại Dallas cô có chuyện như thế nào cho anh Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộc Lan, anh Huy Cường, thưa quý vị. Nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là 69 độ. Ngày hôm nay sẽ không có mưa suốt cho đến thứ sáu thì mới có mưa lại trở lại, thưa quý vị. Và cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 76 và thấp nhất trong khu vực Dallas và quốc của tối ngày hôm nay là khoảng 53 độ, thưa quý vị. Không biết là thời tiết tại Houston có mưa bão hay hoặc là nắng đẹp, anh Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ nắng rất là cao, chỉ có một chút xíu mây mà thôi. Nhiệt độ hiện tại là khoảng 71 độ. Cao nhất trong ngày sẽ lên tới 79 và tối nay xuống thấp vào khoảng 62. Cơ hội mưa thì là 0%. Sang ngày mai thì nhiệt độ cao hơn một chút, cao 83, thấp 61. Và đến thứ năm thì cao là 80 và thấp là 67 và vẫn không có mưa. Cho đến cuối tuần và ngày thứ bảy thì có thể sẽ có mưa. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan. Và xin mời Hoàng Tín với bản tin đầu tiên ạ.
Vâng, thưa quý vị, Hoàng Tín sẽ gửi đến cho quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến Mỹ cũng như là Biển Đông. Thưa quý vị, trước sự kiện Mỹ cho cái chiến hạm USS Lassen đi vào cái khu vực 12 hải lý xung quanh hải đảo nhân tạo bồi đắp tại cái bãi đá Subi, tức là Subi Reef và đá bành khăn, thưa quý vị, ở cái quần đảo Trường Sa. Thì trong ngày hôm nay thì Bắc Kinh cũng đã dần dữ tố cáo thì đây là một cái hành động đe dọa chủ quyền của Trung Quốc, và Tổng thống Philippines đã hoan nghênh. Còn Bộ Quốc phòng Úc thì ra thông cáo ủng hộ tự do hàng hải tại Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Lục Khảng đã tuyên bố là chiến hạm Mỹ đã tiến vào một cách bất hợp pháp mà không được phép của Trung Quốc. Và ông Lục Khảng cũng đã cho biết là các cơ quan liên quan đã giám sát theo dõi chiến hạm này để mà đưa ra cái lời cảnh cáo theo đúng cái luật lệ, và chính quyền Trung Quốc sẽ gọi là kiên quyết đáp trả tất cả mọi cái hành động khiêu khích, sử dụng mọi biện pháp cần thiết trong cái trường hợp là phải cần đến. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Trung Quốc là ông Vương Nghị cũng đã bày tỏ quan ngại là chúng tôi khuyến cáo phía Mỹ là nên cân nhắc kỹ trước khi hành động, không nên có những cái hành vi liều lĩnh, thiếu suy nghĩ, không gây rối loạn vô cớ. Và ngược lại thì Tổng thống Philippines là ông Benigno Aquino sáng nay cũng đã tuyên bố trước báo chí là tôi nghĩ rằng mọi người đều hoan nghênh một cái sự thăng bằng quyền lực. Một khi chiến hạm Mỹ tuân theo các luật lệ quốc tế thì chúng tôi không thấy có vấn đề gì trong cái việc mà các tàu không có một cái ý định thù địch đi qua. Nếu nói ủng hộ tự do hàng hải mà là đi tìm cách ngăn trở các tàu bè khác thì có vẻ như là không phù hợp. hãng tin của AFP cũng đã nhắc lại, vốn luôn phản đối Bắc Kinh trước đó, thì ông Aquino cũng đã từng nói rằng Trung Quốc gây sợ hãi cho thế giới. Về phía Bộ Quốc phòng của Úc thì trong ngày hôm nay cũng đã ra một thông cáo khẳng định là cái điều quan trọng cần phải thừa nhận là theo cái luật pháp quốc tế thì mọi quốc gia đều có quyền tự do hàng hải và hàng không, kể cả ở tại Biển Đông, và Úc mạnh mẽ ủng hộ các quyền này. Tuy cho biết là hiện nay Úc không tham gia các hoạt động cùng với Hoa Kỳ tại Biển Đông, thế nhưng Úc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ cũng như là các đối tác khác ở trong cái khu vực về vấn đề an ninh hàng hải. Thông cáo cũng không quên nhắc nhở có gần khoảng 60% hàng xuất cảng của Úc được vận chuyển qua Biển Đông, và Úc có các lợi ích chính đáng trong cái việc duy trì hòa bình cũng như là ổn định tại cái vùng biển quan trọng này. Trong khi đó thì hãng thông tấn CNN của Hoa Kỳ cũng đã cho biết là chánh văn phòng nội các của Nhật Bản Yoshihisa cũng đã từ chối đưa ra cái lời bình luận về cái việc là chiến hạm Mỹ đi vào cái vùng khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc tự tiện bồi đắp tại Trường Sa. Thế nhưng nói rằng là cái điều vô cùng quan trọng là cộng đồng quốc tế cùng ngồi lại với nhau để mà bảo vệ một cái đại dương rộng mở cho nó có tự do và yên bình. Được biết là báo Nhật tờ Sankei Shimbun cũng đã dành một cái bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay cho vấn đề này. Và thưa quý vị, hiện nay thì chưa thấy có một cái phản ứng chính thức nào từ phía Việt Nam. Đá Subi thuộc cái cụm gọi là cái cụm thị tứ của cái quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm từ năm 1988 và đã xây dựng một cái tòa nhà 4 tầng, có 2 trại lính, có một vòm radar, một ngọn hải đăng tại đây, và còn cái đá Bành Khăn thì thuộc cụm Bình Nguyên bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 1995 sau khi mà trục xuất các ngư dân Philippines ở trên đó. Thưa quý vị, xin được mời quý anh chị.
Thưa quý vị, về tình hình vụ động đất ở tại phía tây bắc của Afghanistan thì ngày hôm nay chính phe Taliban đã lên tiếng kêu gọi các tổ chức cứu trợ quốc tế tiếp tục vào khu vực này để mà cứu trợ cho những người dân ở đây. Khu vực này là được coi như là khu vực mất an ninh từ trước đến giờ, vẫn còn nằm ở trong tay của phe Taliban, và nhất là gần đây thì Taliban đã mở thêm những cuộc tấn công ảo ạt ngay cả vào chính thủ đô Kabul. Và do đó thì các tổ chức cứu trợ quốc tế cũng như là các lực lượng quân đội của Afghanistan đã rất là do dự, không có tiến thẳng vào vùng này, và như vậy thì không có thể nào mà giúp đỡ cho những nạn nhân ở đây được. Tuy nhiên phe Taliban lên tiếng ngày hôm nay cho biết rằng họ sẽ án binh bất động để cho tất cả các tổ chức cứu trợ quốc tế và các nhân viên ngoại quốc có thể vào đây để mà làm công tác cứu trợ. Cho đến bây giờ thì chính quyền Afghanistan và Pakistan cho biết đã có hơn 228 người chết, và con số này chắc chắn sẽ còn lên cao. Ít nhất là có 4.000 căn nhà đã bị tiêu diệt trong trận động đất này, mà nhà đỉnh địa bên Hoa Kỳ đã đo được lên đến 7.5 ở trên mức độ Richter. Trong khi đó thì mà về mặt khác, khối NATO rất là lo ngại rằng tình hình an ninh ở đây không có được sáng sủa cho lắm, và do đó thì quân đội NATO cũng không có đưa vào vùng này. Và đây là một trong những trận động đất mạnh theo sau những trận động đất kéo được nhiều vào năm ngoái đã đánh vào Nepal, khiến cho cả hàng ngàn người đã bị tử thương. Và trận động đất này thì cũng xảy ra không xa Kabul lắm, chỉ có độ khoảng hơn 150 mile mà thôi. Cho đến bây giờ thì Hoa Kỳ và Iran vẫn là hai quốc gia đầu tiên đã đưa ra những đề nghị cứu trợ nhân đạo cho Afghanistan. Trở lại với Hoàng Tín.
Dạ vâng, và tính sẽ được tiếp một cái bản tin thứ hai, và bản tin thứ hai này cũng liên quan đến bản tin mà Hoàng Tín gửi đến cho quý vị đầu tiên, nói về cái chiếc tàu của Mỹ đã vào cái vùng 12 hải lý. Thì phía Trung Quốc thì như thế nào thưa quý vị? Chiến hạm Trung Quốc đã cảnh báo tàu tuần tra Mỹ ở Biển Đông thưa quý vị. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã cho biết là cái tàu chiến nước này đã phát đi cái lời cảnh báo tới tàu hải quân của Mỹ tuần tra gần các đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng trái phép ở Biển Đông. Thì quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để mà bảo vệ lợi ích quốc gia. Hãng tin Reuters đã dẫn một cái thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong ngày hôm nay đã cho biết tuyên bố trên đã được đưa ra sau khi mà cái tàu khu trục hỏa tiễn dẫn đường USS Layson của Mỹ đi vào cái khu vực 12 hải lý quanh cái đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông, thách thức cái tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh kinh tại khu vực, thì một tàu khu trục hỏa tiễn dẫn đường và một tàu tuần tra hải quân Trung Quốc đã theo sau và cảnh báo tàu chiến Mỹ đúng luật. Và cơ quan này cho biết thêm là Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng là cái chiến dịch tuần tra của Mỹ là một cái hành động cưỡng ép nhằm quân sự hóa cái vùng Biển Đông này và là một cái sự lạm dụng tự do đi lại theo cái luật pháp quốc tế, thưa quý vị. Trong khi đó thì một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói là cái chiếc USS Lassen bị một tàu Trung Quốc theo sau ở một cái khoảng cách an toàn khi mà nó đi vào cái khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo. Thế nhưng không xảy ra một cái sự việc gọi là đáng tiếc nào cả. Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là ông Trương Nghiệp Toại cùng ngày cũng đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Trung Quốc là ông Max Baucus, gọi cái việc tuần tra của Mỹ là cực kỳ thiếu trách nhiệm. Và theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì cái kêu quân này trước đó đã cảnh báo Bắc Kinh sẽ kiên quyết đáp trả lại cái hành động khiêu khích đơn phương của bất cứ một cái quốc gia nào. Thưa quý vị, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Lục Khảng cũng đã tuyên bố là nếu Washington tiếp tục tạo căng thẳng ở trong khu vực này, Bắc Kinh có thể sẽ tăng cường và củng cố những cái năng lực liên quan. Ông Lục không nêu chi tiết, thế nhưng bình luận này cho thấy là Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tăng cường cái sự hiện diện quân sự ở Biển Đông. Đó là theo hãng tin Reuters cho biết. Và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, như quý vị biết, là phần lớn những cái diện tích ở Biển Đông. Còn phía Việt Nam thì nhiều lần khẳng định chủ quyền nhưng mà không thể tranh cãi với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa với Trung Quốc. Và mọi hành động xây dựng, mở rộng của nước ngoài trên các đảo đá mà họ nói là quần đảo này là của họ, là mà không được phép của chính phủ Việt Nam, đều là phi pháp và vô giá trị. Và đến bây giờ thì họ cũng chưa có một cái hành động nào cả, thưa quý vị. Xin được mời quý anh chị.
Dạ, Thông Nguyễn xin được tiếp lời của anh Hoàng Tính là một bản tin liên quan đến Nhật Bản. Đó là trang mạng The Diplomat trích dẫn nguồn tin từ Kyodo News cho biết là Nhật Bản sẽ mua 3 máy bay tiếp dầu KC-46 Pegasus mới từ tập đoàn hàng không Boeing của Hoa Kỳ vào năm 2020 theo một hợp đồng mới nhất được ký giữa hai bên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu tuần trước rằng Boeing đã vượt qua đối thủ là công ty hàng không châu Âu Airbus để mà giành hợp đồng nói trên. Theo Bộ trưởng Nakatani thì với các máy bay chở dầu mới, không lực của Tokyo sẽ được tăng cường. Chiếu theo hợp đồng, mỗi máy bay chở dầu KC-46 Pegasus trị giá vào khoảng 172 triệu 800 ngàn Mỹ Kim. Khoản ngân sách dành cho mua sắm các máy bay trên là một phần trong gói ngân sách của Tokyo trị giá 42 tỷ 38 triệu đô la cho năm tài khoá 2016, tăng 2.2% so với năm 2015. Và theo giới chức Bộ Quốc phòng tại Nhật Bản, thì lý do chính mà Nhật Bản chọn là máy bay chở dầu KC-46 Pegasus của Boeing thay vì Airbus là vì khả năng cơ động trong việc phối hợp với chiến đấu cơ của Hoa Kỳ. Trước đó thì KC-46 Pegasus đã bay thử nhiều lần, đã bay thử lần đầu vào ngày 25 tháng 9 tại phi trường Plainfield, Washington, Hoa Kỳ. Chương trình phát triển máy bay chở dầu của Boeing có tiếng là đắt đỏ và rất chậm trễ. KC-46 Pegasus là một phiên bản được cải tiến từ máy bay chở dầu KC-767. Hiện 4 chiếc KC-767 đang được không quân Nhật Bản sử dụng. Riêng không lực của Hoa Kỳ sẽ được trang bị tổng cộng là 179 máy bay tiếp dầu KC-46 vào năm 2017. Boeing hiện đang sản xuất 4 mẫu cho phi đội bay thử nghiệm 418 và 18 máy bay chở dầu KC-46 dự đoán sẽ được không quân Hoa Kỳ đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017. Xin được trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Syria cho biết rằng văn phòng của Tổng thống Syria đã ra một thông báo cho biết rằng họ sẽ chuẩn bị để đưa ra một cuộc bầu cử cả hai chức vụ Tổng thống lẫn cuộc bầu cử Quốc hội sau khi mà tất cả các tổ chức khủng bố bị tiêu diệt. Mà theo lời của phát ngôn viên chính phủ Syria cho biết rằng các tổ chức khủng bố này gồm có tổ chức Mặt trận Nusra Front là tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda cũng như là nhà nước Hồi giáo và một số các tổ chức Hồi giáo khác, trong đó có cả những tổ chức do Hoa Kỳ yểm trợ đứng dưới lá cờ của quân đội tự do Syria. Và sau khi sự trợ giúp của Nga bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 vừa qua, thì phía bên phe chính phủ Tổng thống Assad đã có vẻ thắng thế trở lại. Và tuy rằng ông ta không có giữ nhiều về phần đất đai của Syria, chỉ còn độ hơn một nửa thôi, nhưng mà đa số những người dân Syria thì vẫn sống ở trong những khu vực này là những thành phố lớn. Và do đó ông Assad hy vọng rằng nếu cuộc bầu cử mở ra thì ông ta vẫn có rất là nhiều hy vọng thắng cử một cách vẻ vang, mặc dù có thể cũng chỉ có một mình ông ra ứng cử mà thôi. Và với sự hiểm trợ mạnh mẽ của Nga thì ông Assad hy vọng rằng các lực lượng chống đối sẽ bị hủy diệt trong một ngày gần đây. Và do đó thì họ mới đưa ra cái quyết định ngày hôm nay là sau khi diệt xong tất cả các tổ chức khủng bố thì sẽ có bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội. Đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một bài thông tin thương mại.
Phở Bamboo tại Arlington đã được Nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy vừa dưới túi tiền của mình lắm, thì thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Nhà quý vị đã có ghế massage chưa?
Nếu chưa có, xin mời quý vị hãy ghé đến Nhịp Sóng Music, này đã đổi tên thành Icing Tech. Chúng tôi có trưng bày đầy đủ ghế của các hãng nổi tiếng như Kokusa, Dr. Suki, Osaki, Infinity và Luraco.
Đặc biệt với chiếc ghế massage made in Japan, giá bán 9.995 Mỹ Kim, quý vị sẽ được bớt ngay 3.000 Mỹ Kim, giá chỉ còn lại 6.995 Mỹ Kim.
Nhân viên nói tiếng Việt sẽ đến lắp ráp miễn phí và hướng dẫn quý khách cách sử dụng. Chưa hết, chúng tôi còn tặng thêm 5 năm bảo hành tại nhà.
Quý vị vẫn chưa hài lòng, chúng tôi còn có chương trình mua 1.000 Mỹ Kim, tặng lại 500 Mỹ Kim voucher.
Icentech tọa lạc tại khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-5400.
214-703-5400.
Trúng lớn tại Choctaw, tổng tiền thưởng lên đến 45.000 trong tháng 10. Hãy đến với Choctaw trong những ngày 5, 6, 7 và 19, 20, 21 của tháng 10. Vào mỗi giờ, quý vị sẽ có cơ hội thắng giải 1.000 tiền cash vào mỗi giờ. Trong những ngày 5, 6, 7, 19, 20, 21 tháng 10. Xin nhớ nhé, thắng 1.000 đồng tiền cash mỗi giờ. Và cơ hội thắng rất lớn vì có tới 45.000 giveaway trong tháng 10 tại Choctaw. Casino Choctaw rất gần với Đà Lạt, chỉ cần đi Highway 75 thẳng đến Durant.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 711 không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Đà Lạt. 214-575-3005 214-575-3005 Sài Gòn Radio.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề Tòa Bạch Ốc và Quốc hội đạt thỏa thuận ngân sách quan trọng. Thưa quý khán giả, lãnh đạo lưỡng đảng Quốc hội và Tòa Bạch Ốc trên nguyên tắc vừa đạt được một thỏa thuận ngân sách quan trọng vào hôm thứ Hai. Theo bản tin của CNN thì thỏa thuận này sẽ nâng trần nợ và giải tỏa giới hạn ngân sách cả về quốc phòng lẫn các chương trình trong nước. Thỏa thuận sẽ được biểu quyết sớm lắm vào ngày thứ Tư, cùng ngày mà Cộng hòa Hạ viện dự trù đề cử dân biểu Paul Ryan, Cộng hòa tiểu bang Wisconsin và ghế chủ tịch Hạ viện để thay thế cho dân biểu John Boehner, đảng Cộng hòa của tiểu bang Ohio mới về hưu. Chi tiết sau cùng đang được cân nhắc và một dự luật sẽ được giới thiệu vào thứ Hai tới để biểu quyết. Thỏa thuận sẽ tránh một tình trạng vỡ nợ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới đây, kể cả giảm nguy cơ của một chính phủ phải đóng cửa vào ngày 11 tháng 12. Thỏa thuận gồm có con số tối đa trong việc chi tiêu cho quốc phòng lẫn quốc nội trong 2 năm tới. Thỏa thuận gồm việc tăng thêm 80 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng và chi tiêu quốc nội trong 2 năm. Ngoài ra cũng gồm thêm tiền cho chương mục chi tiêu bất ngờ ở hải ngoại. Chi tiêu mới này sẽ được cân bằng qua việc bán dầu dự trữ chiến lược, sử dụng làn sóng radio công cộng cho các công ty viễn thông và thay đổi chương trình bảo hiểm mùa màng, cùng các biện pháp khác. Hơn nữa, thỏa thuận này còn liên quan đến việc gia tăng chi tiêu cho Medicare và cũng nhắm vào việc giữ nguyên quỹ an sinh xã hội cho những người khuyết tật. Xin được trở lại với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, Liên đoàn Bán lẻ Hoa Kỳ, gọi tắt là NRF, đã tuyên đoán là cái thương vụ bán lẻ trong tháng 11 và tháng 12 năm nay, không kể xe hơi, xăng và thương vụ tiệm ăn, sẽ tăng khoảng 3.7% để tới mức là 630.5 tỷ đô la, sau cái mức tăng là 4.1% tăng hồi năm ngoái. Riêng thương vụ bán trực tuyến qua mạng có thể tăng tới khoảng 8% để đạt tới 105 tỷ đô la. Công ty chở bưu điện FedEx đã dự báo là sẽ có một cái lượng bưu kiện nhiều kỷ lục vào mùa lễ năm nay và sẽ vận chuyển khoảng 317 triệu gói bưu kiện từ thứ Sáu Đen, tức là ngày bận rộn nhất của mùa mua sắm trong năm, và đêm trước Giáng sinh, tăng khoảng 12.4% so với năm ngoái. 5-6 đại công ty bán lẻ đang chuẩn bị nhận nhân lực để mà đáp ứng cái nhu cầu mua sắm mùa lễ cuối năm của công chúng. Amazon đã định tuyển khoảng 100.000 công nhân thời vụ làm việc trong cái mùa lễ cuối năm nay, tăng khoảng 25% so với năm trước. Đó là theo lời của ông Mike Rush, phó chủ tịch Bắc Mỹ của Amazon. Amazon cũng định mướn khoảng 25.000 công nhân toàn thời gian trong vài tháng tới đây. Walmart thì định tuyển khoảng 60.000 công nhân thời vụ, trong khi mà số công nhân đang làm việc được tạo cơ hội làm thêm giờ. Viên chức Walmart đã nhắc lại khoảng 50% công nhân thời vụ được nhận việc toàn thời sau cái mùa lễ năm ngoái. Thưa quý vị, đó là một trong những cái bản tin kinh tế mà rất khả quan từ đây cho đến hết năm. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Và cả hai công ty Walmart cũng như là Amazon đều cạnh tranh với nhau trong việc sử dụng những phi cơ không người lái để mà giao hàng tận nhà cho tất cả những người đặt hàng qua mạng lưới Internet. Sau nhiều tháng thí nghiệm ở trong các nhà kho về vấn đề sử dụng phi cơ không người lái mà gọi tắt là drone để lấy hàng và giao hàng, thì công ty Walmart đã xin phép cơ quan FAA là cơ quan quản trị về tất cả các đường hàng không của Hoa Kỳ để được thí nghiệm ở ngoài trời. Và nếu thành công với những sự cho phép của FAA thì Walmart sẽ bắt đầu thí nghiệm những cách giao hàng này cho đến tận nhà của các khách hàng của họ. Nhưng mà trước hết thì họ cũng phải xin phép chủ nhân của các gia cư mà họ dự định làm công việc này. Và những chiếc drone này sẽ giao hàng từ những chiếc xe chở hàng của Walmart đậu ở tại những khoảng độ một block đường nào đó trong một khu vực nào đó, và chỉ giao cho trong khoảng vài block đó thôi. Và sau đó thì thu hồi những cái drone này lại và chiếc xe chở hàng này lại di chuyển đến một nơi khác để mà tiếp tục giao hàng, thay vì người tài xế cũng là người giao hàng phải đi từng nhà. Và với rất là nhiều những luật lệ của FAA chưa có được chính thức phổ biến, và FAA cho biết rằng trong vòng 12 tháng nữa thì cơ quan này sẽ có luật lệ rất là rõ ràng về cách sử dụng các phi cơ không người lái trong việc thương mại này như thế nào. Và đây cũng là một trong những điều mà nhiều người chờ đợi, bởi vì người ta đã dự đoán rằng sang năm thì con số phi cơ không người lái thuộc loại drone này, tức là loại nhỏ này, có thể lên đến khoảng vài trăm ngàn chiếc. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Chào quý vị và quý anh, chúng ta sẽ gặp trở lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh.
Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.